This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện thời sự cùng nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Từ phòng ghi âm, Hành Dung và Bảo Bảo xin kính chào anh Huỳnh Lương Thiện. Không biết hôm nay anh có khỏe không? Thời tiết rất là thất thường ở Dallas Fort Worth đó thưa anh. Và trong khi Tết thì lại đang về, nhiều hội hè lễ lạc lắm. Chắc là bên Cali phải nhiều tổ chức nhiều hơn phải không ạ? Và cuối tuần qua thì cộng đồng ăn Tết sớm hơn chưa anh?
Vâng, dạ. Thời tiết bất thường thì bên này cũng bất thường thôi. Vâng, cũng lạnh nóng và thực sự hội chợ Tết thì chưa. Báo xuân thì ra rất là nhiều quảng cáo, ý chờ mở TV radio ra thì quảng cáo cho có hội Tết, nhưng mà năm nay vì cái hội cái ngày Tết nó túng vào cái weekend thứ bảy chủ nhật đó, cho nên hầu hết các hội Tết sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy chủ nhật, tức là còn phải hơn tuần nữa, hai tuần nữa mới tới.
Như vậy là chắc là nhộn nhịp và náo nhiệt vô cùng ha, chuẩn bị mình đón một mùa xuân mới đinh dậu con gà gáy ò ó ho ha anh.
Đúng vậy, là chuẩn bị thì rất là tưng bừng náo nhiệt đó, mà không biết cái hội xuân thì chưa thấy biết sai, còn chuẩn bị lại sao lắm, tưng bừng náo nhiệt lắm á.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi sức khỏe anh sao? Thời tiết nó như vậy.
Cảm ơn sao? Áo ấm lúc nào cũng 4-5 lớp hết trơn rồi.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều về những nghe anh nói là anh rất khỏe thì Hạnh Dung, Bảo Bảo cũng rất là mừng. Và đặc biệt là anh cũng đã cập nhật cho Hạnh Dung với Bảo Bảo biết về những cái hoạt động của Cali để mà có thể hưởng ứng phong trào cùng với Cali trong dịp Tết đinh dậu này. Dạ vâng thưa anh, mấy hôm vừa qua thì nghe nói là những ngày cuối năm thì Bắc Cali lại có tin vui, như là cái vụ cộng đồng kiện và thắng thành phố San Jose về vụ Brown Act phải không anh?
Dạ đúng vậy.
À cái này thì ngon lành nè nha, nghe nói là cộng đồng mình bé nhỏ nhưng mà chúng ta đã đứng ra để kiện thành phố đến cả 10 năm mới thắng. Thì theo 10 năm theo đuổi thì tiền luật sư mà ở đâu ra vậy anh? Và anh có thể cho anh có thể cho quý thính giả và cộng đồng Dallas biết về cái chuyện rất là ngoạn mục này không thưa anh? Để mà lỡ mà có gặp chuyện gì thì Dallas còn biết mà bắt trước thưa anh.
Ok, cảm ơn anh. Thực ra là đúng vậy. Không phải cái thắng lợi này là cũng khá ngoạn mục mà cũng khá nói bất ngờ thì không có đúng. Nhưng mà thực sự cũng là bất ngờ. Và đeo đuổi tới 10 năm thì các nơi đều ngạc nhiên của. Tại vì đó, muốn kiện thành phố nó khó là ở cái điểm này nè. Ở Mỹ thì ai muốn kiện ai cũng được đúng không? Nhưng mà thành phố họ có một cái ngân quỹ vô hạn, là họ có quỹ, họ có thuế của người dân. Cho nên họ dùng cái thuế đó, họ thuê mướn luật sư rất là đắt tiền và giỏi để mà họ chống đối lại bất cứ cái vụ kiện nào. Hiểu không? Cho nên kiện thành phố không phải là dễ. Đây giống như là xin lỗi đánh bạc mà cứ bên đại khái là vốn họ vô hạn, còn mình nhà con vốn mình có chừng 5-10 ngàn là hết rồi, 100 ngàn là hết rồi, còn họ tố bao nhiêu họ cũng tố được hết đó. Cho nên á thì lúc đầu là coi như là cộng đồng là thua kiện à, trong cái quá trình đó nó có thua vì họ không phải là họ có lý, mình có lý nhưng mà mình không có tiền, không có thế lực, mình không có luật sư giỏi, thấy không? Thì sau đó cộng đồng mới phải đi tìm những cái tổ luật sư giỏi. Thì luật sư giỏi thì nghĩa là như thế nào thưa quý vị? Một tiếng đồng hồ có thể từ 400-500 đô la, chịu nổi không? Đó là luật sư giỏi. Nói là một tiếng đồng hồ của người ta đó nha, từ 400-500 đô la. Chứ thế làm sao mà mình chịu nổi? Thì cho nên sau cùng cũng may là cái tổ hợp luật sư này đó, là họ giỏi và họ chuyên môn, họ nó coi như là khắc tinh với cái thành phố San Jose này. Tức như là họ kiện là coi hầu hết là họ thắng, là thành phố thua. Đó, thành ra mình phải tìm những cái luật sư giỏi như vậy. thì họ cũng nhìn qua cái hồ sơ và họ thấy rằng thứ nhất là mình có lý, thành phố không có lý, mình có thể thắng, nhưng mà để thắng được là phải tốn rất nhiều tiền, nhiều thời gian. Thì có lẽ đi tới một cái giải pháp á, là họ sẽ không lấy tiền của mình, nhưng họ sẽ lấy cái án phí. Nếu họ thắng thì họ lấy tiền của thành phố, mà họ thua họ ráng họ chịu, em hiểu không? Đó. Alo.
Dạ vâng.
Đó, xin lỗi kênh đó. Thì như vậy cho nên bên cộng đồng mới dám làm. Thì cái vụ kiện này thì các em còn nhớ là năm 2007 vào tháng 11 đó, thì nó có cái vụ khi đó là thành phố San Jose họ có nói rằng để tri ân cộng đồng Việt Nam đã đóng góp cho thành phố thương mại các thứ, thì thành phố mới đồng ý chọn một cái dân thương tứ Việt Nam cho một khu phố Việt Nam, đại khái nó là như thế. Thì vậy thì về quý vị muốn tên gì, đại khái là như vậy. Thì sau khi câu chuyện nó dài lắm, 10 năm thì tôi chỉ vắn tắt thôi, có thể thì cộng đồng mới vote và mới đề nghị cái tên là Little Sài Gòn, thì vào khoảng 80-90% là đồng ý. Nhưng mà phía bên bà nghị viên Minh Nguyễn đó thì bà là đề nghị cái tên là Sài Gòn Business District, và bà bài bác cái tên Little Sài Gòn. Không hiểu tại sao, nhưng bà nhất định bà nói ôi tạc cái tên Little Sài Gòn là nó âm hưởng chống cộng các thứ này kia. Và quan trọng hơn, vì bà là đang tại vị cho nên bà lôi kéo vận động thuyết phục được một số nghị viên trong thành phố ủng hộ của bà. Thì các nghị viên kia đó họ mặc dù họ biết cái nguyện vọng của người Việt là chỉ là thích tên Little Sài Gòn, nhưng mà vì đồng viện với nhau họ có những cái quyền lợi đổi khác qua về, hiểu không? Ví dụ bây giờ ông vote cho tôi cái này, nay mai khu vực của ông có cái điều gì cần là tôi vote lại, đại khái nó trao đổi như vậy đó. Cho nên là họ cuối cùng họ được 8 phiếu. Cộng đồng phía mà những cái nghị viên mà ủng hộ cộng đồng á, cái danh sưng Little Sài Gòn chỉ có 3 thôi, còn 8 người thì ủng hộ Coalition cái tên đó. Thì cộng đồng rất là tức, thì mới thấy vô lý hoàn toàn. Tại sao cái buổi điều trần đó có thể nói là tới 80-90% là bà con lên ai cũng muốn là tôi muốn Little Sài Gòn, mà họ lại như vậy. Thì mình kiện sau cùng may mắn đó, là cái luật thành phố nó có cái luật bao quát là như thế này. Thì trong bất cứ một cái vấn đề gì mà trước khi đưa ra hội đồng thành phố để bàn đó, thì không thể nào, có thể bàn đồng trước nhưng mà không thể quá bán được, thấy không? Thành phố có một thị trưởng và 10 nghị viên là 11 người, thì quý vị không thể nào mà chụm đầu lại với nhau mà lôi kéo nhau tới 6 người là quá bán, thì ra là thắng thôi, thấy không? 5 người trở lại thì được đó, thì tất nhiên phải để 6 người, còn là làm sao quý vị có thể là cấu kết bàn thông đồng với nhau 4-5 người thì ok, rồi đưa ra nghị viên để cho 6-7 người còn lại, cái đa số còn lại nếu mà thuyết phục được á thì tốt, còn không thì thôi. Nhưng mà cái trường hợp này đó là bà nghị viên Mê Sinh Nguyễn đầu tiên là bà vận động được 5 người, sau đó bà vận động thêm được người là người thứ 6, và trong một cái cuộc nghĩa là phỏng vấn trên đài truyền hình cho do luật sư Đỗ Văn Công Minh á, thì cái nghị viên thứ 6 động mới tiết lộ đó, cô đã có vận động tôi, vì thế cho nên nắm được yếu tố đó là họ vi phạm cái luật ra bắt là đã thông đồng với nhau đa số trước khi đem nghị trình này ra vote, thấy chưa? Như thế đó mà dai dẫn tới gần 10 năm mới thắng được đó. Wow. Thì cái đó là và có lúc mình thua nha, tôi như tôi nói đó là có lúc mình thua, nhưng mà bên mình đâu có chịu được vừa phải thôi chứ. Cái chuyện này hoàn toàn là thành phố sai trái, cứ việc tới 6 người trên 11 mà sao được, tôi thua. Thua là vì sao? Vì không có tiền, vì không có biết luật giỏi bằng mình. Thành phố họ sai trái nhưng mà họ có tiền, họ có luật lệ, họ có thế lực, họ vẫn đánh bại mình như thường, sau đó phải tìm được thư giỏi các thứ này kia. Thì sau cùng là cuối cùng thì cái công lý này đã thắng, và cái phán quyết đó là ra đúng ngày 30 tháng 12 năm 2016, tức là ngày thứ 6 cuối cùng của năm vừa qua đó, năm 2016 thì mới là chính thức thắng. Chứ còn trước kia cũng khi thắng khi thua, khi thắng khi thua, mệt lắm. Thì bây giờ cái tổ hợp luật sư bên cộng đồng đó mới đòi thành phố phải trả cái án phí cho họ là $1,000,000. Wow. Đó, đại khái nó là như vậy. Đã thành ra đó cũng là một cái tin vui, không những cho cộng bà, không phải là cái tin vui cho cộng đồng Việt Nam bé nhỏ của chúng ta ở Bắc Lý đâu, mà các cộng đồng khác, là cộng đồng Mẹ, cộng đồng Ý, cộng đồng Ấn Độ, cộng đồng Tàu, vân vân, họ cũng bị, có những lúc họ cũng bị chèn ép, nhưng họ nghĩ làm sao kiện thành phố nổi. Yeah. Nhưng mà chỉ có cái cộng đồng Việt Nam sinh sau để muộn, vừa mới tới định cư thành phố này mới có 40 năm thôi, mà thấy cái chuyện mà bất bình, thấy cái chuyện bất công phi lý đó, không có ngậm miệng mà vẫn đứng dậy như là đấu tranh bất cứ giá nào và đã thắng được. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái tin vui, không những cái vinh dự, không những cho cái cộng đồng Việt Nam bọn nhỏ bé của chúng ta, không những ở đây nghe, mà xin lỗi ở Dallas rồi Houston đâu cũng vậy, bị thấy người Việt Nam họ cũng ớn, họ cũng ngại rồi, thấy không? Thế nhỏ nhỏ mà có vỏ nhà, không có ngán những cái được sai trái đâu. Vâng, thì đó thì tôi xin được trình bày nó như vậy để cho bên Dallas cùng chia vui. thấy được là cái sự vui mừng của cộng đồng người Việt ở Bắc Cali.
Dạ, bởi vậy nghe anh Huỳnh Lương Thiện chia vui một cái câu chuyện nên vậy nghe nó sâu quá xa đã. Dạ
vậy.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. À, đó là những cái tin vui của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, là coi như ở một cái nước thứ hai của chúng ta đang định cư. Thôi bây giờ mình trở về nói tới cái nước Việt Nam nha thưa anh. Dạ, thì ông Nguyễn Phú Trọng đó anh lại đi thăm Trung Cộng nữa và tin cho biết là Việt Nam và Trung Cộng đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong cái chuyến thăm mà Trung Cộng 3 ngày, ngày 12 cho đến 15 tháng 1 2017 rồi nè, của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin tức cho hay là hai bên đồng lòng tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả coi như là tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, là viết tắt là DOC. Dạ, rồi trên cơ sở hiệp thương thống nhất á, thì sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nữa, thì nó là COC. Vậy đã kiểm soát tốt bất đồng trên biển rồi nè, không có hành động làm phức tạp rồi mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông. Anh cho biết ý kiến về việc này đi, có phải là vì lời tuyên bố nó có vẻ gây hứng của ông Trump đối với Trung Cộng mà ông Trọng ông dò xem tình hình phải không anh?
À, cũng có thể đúng là thế này nè, liên quan tới cái chính sách đối ngoại mới của ông Donald Trump á, thực sự ra là nó cũng có điều có lợi và những cái điều không có lợi cho Việt Nam, đúng không?
Yeah.
Một cái điều có lợi mà gián tiếp là ông này là thẳng tay thẳng thừng với bên Trung Cộng, thấy chưa?
Yeah.
À, thẳng tay thẳng thừng, ông chọn cái ông bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson là biết ngay là cái ông này là chống tối đa. Thứ hai là cái ông tiến sĩ là Peter Navarro cũng là chống Bắc Kinh tối đa, chống Trung Cộng tối đa, thấy không? Là vô đội các là hai người này không thôi đó, là đủ biết là ông cái này là người ăn thôi đủ với Trung Cộng chứ không có tha.
Đó. Nghe cái cách của hai ông này đó nha, giống như là sắp sửa có chiến tranh tới nơi rồi đó anh ơi.
Nghĩa là
chống tới nơi luôn.
Hai ông này lên gân lúc nào là cũng bắt đầu lên gân cho thấy. Nhưng mà đó là cái điểm lợi nếu Việt Nam khai thác nha, nếu khai thác. Đó, tôi nói là cái điểm lợi gián tiếp là như vậy đó, là Trung Cộng sẽ bớt hung hăng. Và ông bộ trưởng ngoại giao mà sắp sửa thành đó, ông còn nói mà ông đâu phải là ông chống đối đâu, không phải là chống nha, mà không cho Trung Cộng có thể nghe là lập căn cứ và bén mảng tới những cái đảo mà họ chiếm cứ và họ xây dựng các hợp pháp như thế, không cho nha. Đó, chứ không phải nói phản đối như là ông Obama đâu. Ông Obama là cực kỳ phản đối, là sai trái, là cứ đánh vỡ miệng bao nhiêu năm trời, còn ông này nó không cho tới, chứ không phải là phản đối nữa. À, đại khái như thế. Nhưng mà đó là cái điều là quả là lợi gián tiếp. Còn cái lợi không gián tiếp á, là ý của ông Tổng thống Obama, Donald Trump đó, là không muốn tiếp tục cái TPP, cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Yeah.
Mà cái đó nếu có thì nó sẽ có lợi kinh tế cho Việt Nam đó. Và cái này nó cũng là bao vây Trung Cộng về mặt kinh tế chứ không phải là không. Và trong đó là Việt Nam có thể nói là cái quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất nếu mà theo đúng cái quy trình đó. Nhưng mà bây giờ bị bỏ rồi. Đó. Thành ra phía bên Việt Nam có vẻ cũng hơi hoang mang hay cũng hơi bị hụt hẫng chút xíu. Nhưng ông Donald Trump đó, ông sẽ có một cái là hiệp ước khác. Nó tương tự và có thể nó hay hơn cái TPP. Nhưng mà phải mất thời gian. Tại sao? Cái TPP không thôi đó từ lúc thay ngán cho tới lúc hình thành tới 7 năm trời. Mà không xong thấy dễ sợ không? 7 năm trời thay ngán mà liên lạc qua lại đất cục, chỉ cần thay đổi ông Tổng thống là coi như là bỏ sông bỏ biển thôi.
Yeah.
Đó. Thì do đó cho nên có thể vì cái bất ổn tình hình nó chưa có rõ ràng, cho nên phía Trung Cộng cũng có thể là kêu qua, chứ cũng chưa chắc là ông Nguyễn Phú Trọng đã muốn đi ngay. Đó là kêu qua. Còn bây giờ những cái gì mà Hạnh Dung Dũng mới đọc á, năm ngoái cũng vậy, năm kia cũng vậy, năm kia cũng nói chuyện này chuyện không khác gì hết á. Tức là ông nhớ là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thượng nói rất là đúng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Những cái này đó là Trung Cộng ký mà nó có gọi là tôn trọng đâu.
Yeah.
Từ cả 4 năm năm nay, cả chục năm nay, ký cái này 12 năm rồi. Đó. Còn một cái thì đang xúc tiến là cái gọi là cái ứng xử thôi, cái siêu siêu thôi. Nhưng mà hai cái này đó là đã ký tại ASEAN 12 năm nay rồi, Trung Cộng có thọc tay ký. Nhưng mà nó ký thì nó ký, chứ còn trên thực tế vẫn ăn hiếp, vẫn chiếm đảo, vẫn đặt vũ khí, vẫn đánh đá dân mình, vẫn đặt cái giàn khoan hải dương, nhớ không? Chứ đâu có tôn trọng đâu. Mà bây giờ thành lập cái này là nói cái miệng thôi, là giống như thuộc lòng nói cho con vẹt. Mà trên thực tế hoàn toàn Trung Cộng xâm phạm tất cả những điều này mà phía bên Cộng sản Việt Nam không hề làm gì cả, chỉ cái lên nói miệng là cái ông gì đó phát ngôn viên phản đối Trung Quốc đã xâm lấn này kia, là Việt Nam luôn luôn có đầy đủ chủ quyền này kia, không thể tranh cãi cái gì không à. Mình cứ nói mình có cái lấn tới đó là mình bên cộng sản được cứ phê bình chửi với bao nhiêu, phê phán bao nhiêu, nói như thế nào là bên kia nó có dấn tới lấn từng bước thôi. Khi là làm quá đó nó ngừng lại, hoặc là Mỹ phản ứng mạnh quá thì ngừng lại chút.
Dạ, bây giờ em đừng có lại tiến lại nữa, lấn tới nữa. Dạ.
Đâu có đẩy, thay đổi cái gì đâu. Dạ. Không thay đổi gì cả.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện. Cũng một cái vấn đề liên quan đến Việt Nam, đó là cái chuyến đi của Ngoại trưởng John Kerry đến Việt Nam vào lúc mà ông sắp kết thúc cái nhiệm kỳ, được coi như là một cái lời chào, một lời chào tạm biệt đối với Việt Nam, nơi ông đã có rất nhiều kỷ niệm thân thiện, vì không chỉ tiếp xúc với các nhà chính trị gia mà ông John Kerry còn gặp gỡ với lãnh đạo và sinh viên của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Khi ông tới thành phố Sài Gòn, ông Kerry được Cộng sản Việt Nam đánh giá cao là rất thân thiện với Hà Nội, và mới đây thì lại có tin là luật sư tên là Lê Công Đinh.
Lê Công Định.
Dạ, là cựu tù nhân chính trị ở Sài Gòn, nói là ông đã bị chính quyền Việt Nam ngăn chặn tham dự cái cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm kỳ của Hoa Kỳ là ông John Kerry. Thì khi ông này đang ở đây thì ông nhận định, không biết là cái tin này có đúng không thưa anh, và anh nhận định gì về những cái việc liên quan tới ông John Kerry, một kẻ đã từng nổi tiếng là phản chiến về chiến tranh Việt Nam. Không biết là cái cảm nhận của anh Quỳnh Lương Thiện đi như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, những cái việc này thì đúng, nó không có xa lạ gì cả. Nó xảy ra cả hàng mấy chục năm nay rồi. Thì lúc trẻ ông John Kerry đó đã từng là cựu quân nhân Mỹ, đã từng đi qua Việt Nam chiến đấu trong cái hải quân đó, sông Lạch đó. Và sau khi đang chiến đấu ở Việt Nam thì ông ta đã bất mãn rồi, đã phản chiến vì lý do gì đó, có thể vì sợ hãi, cũng có thể vì thấy chiến tranh Việt Nam theo cái quan điểm của ông là nó không đúng, vân vân, và ông đã bất mãn và quăng mấy cái huy chương đó ở tại Việt Nam, rồi ông mới về. Và khi về Mỹ thì ông đã là từ những người phản chiến, là phản đối chiến tranh, đã trở thành những người, một trong những người lãnh đạo rất là nổi tiếng và ảnh hưởng trong cái cuộc chiến, và đã từng ra quốc hội để có những cái phát biểu rất là tệ hại đối với miền Nam. Thí dụ như ông nói quân đội Mỹ qua Việt Nam, kể cả quân đội Mỹ luôn, cũng chống đối quân đội Mỹ qua Việt Nam là hãm hiếp cướp bóc, nói vậy đó. Còn quân đội Việt Nam thì không có chiến đấu đàng hoàng các thứ này kia, thì hoàn toàn là phản đối và bôi bác. Thì đối với người Việt chúng ta thì ông này không thể chấp nhận được. Nhưng mà đối với người Mỹ nó lại khác. Đó, đối với người Mỹ đó thì ông này lại được đa số cái bối cảnh lúc đó là người dân Mỹ người ta cũng chán ngán chiến tranh Việt Nam. Cái lý do là con cái họ chết nhiều quá, 58.000 không phải là nhỏ, mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta một gia đình, xin lỗi, 9-10 anh em là thường, phải không? Gia đình 8-9-10-11-12-13 anh em là thường. Còn qua Mỹ chúng ta thấy một gia đình họ chỉ có 1-2 đứa con, có đứa con trai mà nó qua Việt Nam nó chết thì họ đau chứ, phải không? Mà tới đâu phải 1-2.000 người đâu, tới 58.000 người, thì dầu họ có muốn giúp Việt Nam tới đến mấy đi chăng nữa thì họ cũng phải nghĩ lại. Và các bà mẹ Việt Nam đó là những người phản chiến đầu tiên, họ mới chán chiến tranh, và từ đó cái phong trào chiến tranh nó mới nổi lên. Thì trong đó là cái ông John Kerry cũng là một trong những người là hăng say, là coi như là lãnh đạo đó, một trong những cái hoạt lãnh đạo của cuộc chiến này. Thành ra ông lại được rất nhiều người dân Mỹ lại thích, là cái điều đó. Vì vậy ông mới được bầu làm nghị sĩ, mà ông nổi tiếng đến độ là ông còn dám ra tranh cử tổng thống cơ mà, thấy không? Là đối với người Việt Nam mình á, là ông này quá tệ, ông đem lại cái sự tệ hại cho mình. Nhưng mà đối với người dân Mỹ thì ông này không có tệ như vậy. Cũng có người chống ổng, nhưng mà đa số người dân Mỹ đó vẫn ổng đi theo cái chiều hướng lúc đó là chống đối chiến tranh Việt Nam và đem lính Mỹ về chấm dứt chiến tranh Việt Nam bất cứ giá nào. Họ không muốn lính Mỹ chết nữa, đại khái là như thế. Cho nên đó là đối với nước Mỹ là chưa chắc ổng đã là tệ hại như mình muốn. Mặc dù một số cựu quân Mỹ vẫn ủng hộ ổng. Chứ nếu ổng tệ hại, ổng thì làm sao ông trở thành thượng nghị sĩ được cho dân bầu, và ông có thể ông ra được tới dám ra tranh cử tổng thống. Thế thành ra hai cái quyền lợi nó khác nhau. Và vấn đề là bây giờ ông cũng như là ông John Kerry, thượng nghị sĩ John Kerry cũng là cựu chiến sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam, mà ông John McCain á còn bị ông là phi công chiến đấu đó, còn rớt xuống máy bay, còn bị bắt giam trong hỏa lò, được đưa về ổng hận thù được là việc cộng cỡ nào. Thế mà ổng với ông này là hai người bạn của phía bên Cộng sản Việt Nam bây giờ là như thế nào, là hai ông này là cái một cái nhịp cầu để hòa giải, bắt nhịp cầu để cho Mỹ với Việt Nam tiến tới với nhau, bắt tay nhau xóa bỏ cấm vận tướng tới ban giao. Thì mình rất là bực bội bất mãn, nhưng mà đối với quyền lợi chiến lược của Mỹ đó, họ nói ồ phải làm như vậy để chi, để mà ảnh hưởng Việt Nam, không cho Việt Nam trở thành con cờ đi vào cái quỹ đạo của Trung Cộng nữa. Thế giờ mà tìm cách để mà lôi kéo Việt Nam phần nào về cái quỹ đạo của Mỹ, chứ nó không có mà Mỹ bây giờ gọi là hất hủi hay là tiếp tục hận thù với Việt Nam nữa, thì Việt Nam nó chạy thành con cờ, chạy thành cái quỹ đạo của Trung Cộng. Đó là cái suy nghĩ, cái chiến lược đường dài của người ta, thấy không?
Dạ.
Đó, thành ra đó mình phải thấy cái là mình thấy cái thân phận của mình, và mình không phải là mình chỉ có chỉ trích hay là bất mãn. Thế mình phải làm sao để mình làm một cái con cờ mạnh để tham gia cái bàn cờ thế giới của nước Mỹ này để mình xoay chuyển được. Chứ còn bây giờ sao người ta làm thứ mình được? Người ta làm theo cái quyền lợi của người ta, người ta không thể làm theo cái quyền lợi của mình được, thấy không?
Dạ.
Khi người ta giúp đỡ mình nhiều quá rồi mà hy sinh xương máu nhiều quá, người ta nói thôi đủ, rút về thì mình chịu thôi chứ sao giờ. Đó là con suy nghĩ thật lòng của tôi là như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Và có một cái bản tin nói rằng là tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã đặt chân đến nước Pháp sáng ngày 13 tháng 1 sau khi mà đã được chính quyền Việt Nam thả tự do trước đó một ngày đó thưa anh. Thì đại diện tổ chức Voice Europe đón ông Diệu tại sân bay và cho đài Voa Việt ngữ biết rằng là sức khỏe còn rất là yếu nhưng mà vui mừng khi có được tự do trên đất Pháp. Thì nhà chức trách trả tự do cho ông Diệu trùng với cái thời điểm mà ông John Kerry, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Hà Nội trong chuyến công du cuối cùng đến Việt Nam với tư cách là Ngoại trưởng. Thì anh nhận định như thế nào về việc này thưa anh?
À vâng, thì cái lối của Việt Cộng là như vậy đó. Thường thường là nó có bắt chừng vài chục người làm con tin để đó. Nay mai nếu cần có cơ hội nào để chứng tỏ thiện chí thì thả ra hai người được vỗ tay hoan hô. Là nhân đạo Việt Cộng có thiện chí, đúng không?
Yeah.
Thì bây giờ cũng có thể là một món quà khi để chứng tỏ nó cũng nể nang. Từ khi là ông John Kerry là thì ông có nói thế này nè, ông John Kerry này đó, ông đã từng nói ô Việt Nam bây giờ là tự do thoải mái rồi, Việt Nam không còn là chủ nghĩa cộng sản nữa, Việt Nam theo tư bản rồi. Ông nói nhưng rất tiếc là về vấn đề nhân quyền thì Việt Nam cũng còn tệ hại. Đó là ông John Kerry này đó, ông đã từng phát biểu như vậy. Cho nên về mặt nhân quyền ông vẫn chỉ trích cái nhà cộng sản Việt Nam, chứ không phải là ông bao che. Những việc khác thì ông ủng hộ, nhưng về vấn đề nhân quyền thì ông Ngoại trưởng John Kerry vẫn chỉ trích đó. Thì cũng có thể hiểu là chỉ trích đó, cho nên bây giờ nó chứng tỏ ông là một cái người tiếng nói cũng mạnh. Ông nói sao mà các ông cứ bắt người dân như vậy, hỏi thả đi chứ. Thì nể ông quá, nể cái những ngày cuối cùng của ông được cái việc cầm thả cho ông Đặng Xuân Diệu này. Mà đi mà rất nhưng mà nó cũng hơi lạ. Là ông này là ông Ngoại trưởng Mỹ, nhưng mà tới nhưng mà cái người thả là thả đi Pháp nhưng không thả đi Mỹ. Cái này mình mà đây là lần đầu tiên.
Không biết là cái ông Đặng Xuân Diệu này là có vẻ là chắc cũng có liên quan gì với bên Pháp, hoặc là thích đi Pháp, hoặc là có được quyền được yêu cầu thả tôi cho tôi đi nhưng mà tôi được yêu cầu không à?
À đúng rồi, thực ra ông Đặng Xuân Diệu này ông là một tín đồ rất là ngoan đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà một người cũng rất là ngon là đã là đấu tranh chống Trung Cộng, rất là yêu nước chống Trung Cộng, và một trong những khuôn mặt rất là coi như thế là có uy tín đó, nói được người ta nghe mà Việt Cộng nó sợ cái đó.
Yeah.
Chống mà lẻ tẻ đứng vào đường mà xá la ông sầm nó không sợ, nhưng mà người nào mà có ảnh hưởng tới đám đông thì nó sợ lắm. Thì ông này là một trong những người đó, và nó đã bắt ổng giam từ hình như 5-6 năm nay rồi đó.
Wow.
Và thì cũng được thế giới lên tiếng phản đối nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt là được cái gọi là cái nhóm tiếng nói Âu Châu đó, Voice Europe đó, cũng đã là một trong những cái tổ chức rất là tích cực vận động cho ông. Thì kỳ này đối với ông này thật sự đi Mỹ đi Pháp thì cũng được, ra khỏi Việt Nam là tôi vui rồi thôi.
Dạ,
đúng không?
Rồi. Dạ,
dạ đúng. Nhưng mà cũng hay thôi, cũng hay, tại vì tôi nghĩ rằng cái chuyện này không, đừng có để cho Hoa Kỳ trở thành một quốc gia duy nhất, đúng không? Gánh cái này giống như ông đang trong một nói đó, bây giờ Hoa Kỳ là chia được rất nhiều cái thế giới chứ không có gánh một mình Hoa Kỳ. Thì có lẽ vì vậy cho nên cái bây giờ nước Pháp hay là nước mai nước Ý rồi nước Nhật á mà có là gánh giùm hay là nhận giùm những cái tù nhân chính trị mà thì càng tốt thôi. Chứ thành ra như vậy là cái tiếng nói chính trị đấu tranh đó nó lan tỏa ra nhiều quốc gia khác chứ không phải chỉ lan tỏa ở Mỹ không mà thôi. Vì ông này ông qua tới Pháp thì sao, là TV truyền báo chí Pháp sẽ y xèo đưa cái tin này lên, Đặng Xuân Diệu lên, thì ông Thao ông nói là Việt Cộng là là bị lãnh thạo nữa, là bị người ta phản đối nữa.
Thôi. Dạ vâng, như vậy cũng hay. Nghĩa là nói chung lại là đôi khi đó, những người tù nhân lương tâm mà được thả, như anh nói rằng là chính quyền cộng sản người ta bắt một số để làm con tin, rồi sau đó cái chờ có cơ hội, chẳng hạn như những cái ông lớn mà từ ở nước Hoa Kỳ mà qua đó, rồi cũng làm ba vẻ như vậy, thì tính như vậy là cũng hên xui so với những người tù nhân, phải không anh? Thí dụ như nhầm cái người này lên bốc thăm hay là được theo thứ tự, Hạnh Dung nghĩ đến cái chuyện kỳ này thì ông Đặng Xuân Diệu rồi coi như là theo thứ tự hay là sao anh, như vậy là tùy theo những cái sự kiện, những cái ông lớn mà đi qua thì hên xui, phải không anh? Cái này họ hỏi riêng anh thôi.
Nếu mà họ đi anh trả lời cho nó tùy số tử bi nè em.
Ở tùy số tử.
Với lại có một cái này nữa đó anh Quỳnh Lương Thiện, đó là khi mà khi là mà được thả đó là có hỏi cái nguyện vọng của mình hay không, hay là muốn cấp cho mình cái visa đi nước nào là nước đó vậy anh?
Thì đó thì đại khái là cái Voice Europe, thành ra là đúng. Can thiệp của Âu Châu. Thì nói với anh Huỳnh Đương Thiện là trời ơi, bây giờ tất cả những người mà được thả ra bây giờ không cần biết đi tới cái nước nào, miễn rằng ra khỏi nước Việt Nam, đúng không anh?
Đúng
ra
rồi,
khỏi
đúng
đó
rồi.
Là như vậy. Nhưng mà ở đây thì trong cái bản tin này Hạnh Dung chia sẻ với anh Huỳnh Đương Thiện là biết rằng là có một cái tổ chức Voice Europe là thuộc về ngành Âu Châu, mà bên Pháp là Âu Châu, đúng không anh?
Đúng, tốt thôi.
Dạ.
Ví dụ như mình không thích đi Pháp, mình muốn
đi Mỹ. Ai cũng đòi đi Mỹ hết.
Ngon vậy, còn chọn lừa nữa không? Thực sự ra đó là như tôi nói đó, thì cũng có người không muốn đi Pháp, không muốn đi Mỹ, mà không muốn đi Pháp không ở lại Việt Nam. Chỉ một trong hai. Có rất nhiều người, ví dụ như là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đó, thì đi Mỹ không đi. Nhiều người không phải họ, nếu mà nói tôi không đi Pháp, tôi muốn đi Mỹ, thì cái nó hơi sang quá, hơi kỳ quá, đúng không? Và hơi quá đáng.
Dạ.
Một, bây giờ anh đã ở trong tù, một là có đi Mỹ không, hay đi Pháp được không, hay là đi Nhật, hay là đi Đức, đi Ý gì không? Nói không là ở lại Việt Nam, giống như là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và nhiều người khác cũng vậy, cương quyết ở lại Việt Nam.
Dạ.
Hay là đi ra nước ngoài thôi. Vậy thôi, thì có nhiều người ta ở lại, người ta chiến đấu, có nhiều người ta đi ra nước ngoài. Thì thứ nhất là để cho ta chữa bệnh, giống như Tạ Phong Trần ra nước ngoài là bây giờ là mới khỏe, giờ ở Việt Nam có thể là chết rồi, một tâm thứ bệnh trong người.
Dạ.
Nhưng mà vẫn chiến đấu, mà đương nhiên nó không hữu hiệu bằng ở Việt Nam, đúng không?
Dạ đó, vâng, đúng vậy. Dạ vâng. Cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã chia sẻ đến với quý thính giả Đà Lạt 1600. Rất là nhiều những cái câu chuyện thời sự rất là hấp dẫn và rất là coi như là cập nhật, rất là gần, đúng không anh? Mới toanh luôn và thời gian đã không còn nữa. Hạnh Dung và Bảo, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cũng như cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Xin mời anh Huỳnh Lương Thiện gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin chào Bảo, xin chào Hạnh Dung và xin kính chào quý thính giả của đài 1600 AM. Xin thân ái kính chào quý vị.
Dạ vâng, kính chào anh.